Thưa các bạn, chúng ta đã nói với nhau về Chúa Kitô như là một bí tích. Và trở lại bài đầu tiên, bí tích là gì? Rồi đồng thời trở lại cái bài đầu chúng ta nói chuyện với nhau, giáo hội là một bí tích. Nhưng mà thực ra cái khái niệm về bí tích của chúng ta vẫn còn khá mông lung. Dĩ nhiên để trả lời được hết bí tích là gì thì chúng ta kết thúc cái khóa học này, chứ không phải chỉ ở mỗi tiết học. Cho nên chúng tôi muốn giới thiệu trong bài học này cái quan điểm hay là cái quan niệm về bí tích theo dòng thời gian, theo cái thứ tự, theo thời gian, chứ không gọi là một cái nhìn hoàn toàn gói gọn trong một thời kỳ nào. Để mà có một cái nhìn tương đối, ta gọi là mang tính cách lịch sử, thì tôi tạm chia những cái mốc thời gian một cách căn bản. Thứ nhất, chúng ta thử tìm hiểu xem trong thời giáo phụ thì bí tích được quan niệm như thế nào. Rồi sang đến thời Trung Cổ thì bí tích được quan niệm ra sao. Sau thời Trung Cổ đến thời cải cách, cái quan điểm về bí tích có gì thay đổi. Sau thời cải cách tới thời hiện đại thì cái suy nghĩ của các thần học gia và huấn quyền cho chúng ta cái nhìn thế nào về các bí tích. Và như vậy chúng ta vào điểm thứ nhất, thời các giáo phụ. Chúng ta đã biết, như đã đề cập ở những bài học đầu tiên, Thánh giáo phụ Tertulliano vào đầu thế kỷ thứ 3 thì đã cho chúng ta cái từ ngữ sacramentum. Tertulliano dùng từ sacramentum này để chỉ về phép rửa và phép thánh thể. Và theo đó, ông sánh ví bí tích như lời tuyên thệ của các chiến sĩ trước khi ra chiến trường. Và bí tích là dấu hiệu nói lên thực thể của lịch sử cứu độ. Đấy, cái quan điểm đó là của Tertulliano. Sau Tertulliano thì ta nói đến Cipriano. Cipriano là giám mục của thành Cata. Và ông chịu ảnh hưởng khá nhiều của Tertulliano, cho nên đã khai triển bí tích, nhưng khai triển theo một cái nghĩa hẹp hơn. Ông đặt bí tích trong cái mối tương quan với hội thánh, không thể nói một cách chung chung cái dấu chỉ hay lời tuyên thệ một cách chung chung, mà đặt bí tích trong hội thánh. Để chúng ta biết, có một câu nói rất là nổi tiếng của Cipriano mà sau này gây rất nhiều tranh cãi, đặc biệt trong vấn đề đối thoại liên tôn: ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Tuy nhiên ở đây ta không có giờ để bàn về cái câu này. Nó thuộc, nếu mà có giờ ta nói về ở môn giáo hội học đó, thì sẽ bàn cái câu chuyện cái quan điểm giáo hội như thế nào và cái quan điểm về ơn cứu độ ra sao, thế nào là ngoài và thế nào là trong. Thế nhưng mà ở đây đó, điều mà Cipriano đóng góp cho quan niệm về bí tích là cần phải đặt bí tích trong mối tương quan của hội thánh. Bởi vì nếu tách rời bí tích ra khỏi hội thánh là tách cá ra khỏi nước, và như vậy không có sự sống. Đó là cái nhấn mạnh của Cipriano, giám mục thành Cata. Sau đó thì đến Cirilo thành Jerusalem. Cirilo nhấn mạnh các bí tích cho phép chúng ta thông phần vào công trình cứu độ của Chúa Kitô. Thông phần như thế nào? Trong một bài giảng dẫn giải về các mầu nhiệm thì Cirilo nói như thế này: ôi lạ lùng thay, kỳ diệu thay, chúng ta không chết thật sự, chúng ta thực sự không được mai táng, thực sự không bị đóng đinh vào thập giá mà vẫn được sống lại. Hình ảnh là một lối phỏng theo ơn cứu độ mới là thực thể. Đức Kitô đã thực sự bị đóng đinh vào thập giá, thực sự được mai táng và thực sự sống lại. Và tất cả các hồng ân đó được ban cho chúng ta để chúng ta phỏng theo mà thông phần vào các đau khổ của người, hầu đạt được ơn cứu độ đích thật. Ôi lòng nhân hậu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với loài người, trinh thay tinh tuyền của Đức Kitô đã bị đóng đinh, người đã chịu đau khổ, còn tôi chẳng chịu đau khổ, chẳng chút nhọc nhằn. Tôi được người thương ban ơn cứu độ nhờ thông phần vào cuộc đau khổ của người. Như vậy bí tích giúp ta đi vào cuộc thông phần đau khổ của Đức Kitô, và dĩ nhiên được chung chia phần vinh thắng của cuộc khải hoàn. Sau đó thì đến Thánh Ambrosio thành Milano. Ambrosio thành Milano thực ra không có quan niệm gì mới về bí tích, nhưng mà ông đóng góp một cái phần khá quan trọng, đó là vai trò của Chúa Thánh Thần nơi các bí tích. Bởi vì quả thật không có Chúa Thánh Thần thì các bí tích không thể nào sinh ơn cứu độ, không thể nào sinh công hiệu. Tôi nói một cái ví dụ, trong khi cử hành thánh lễ, linh mục chuyển phép gần xin Chúa Thánh Thần: xin Cha thương sai Thánh Thần Cha đến để làm cho bánh và rượu này trở nên mình và máu Chúa Kitô. Nếu như Chúa Thánh Thần không đến thì lời đó trở thành một lời trống rỗng. Chúa Thánh Thần là đấng làm cho quá khứ nối kết với hiện tại, tương lai trở về trong giây phút cử hành, và tất cả làm thành một thực thể bí tích sống động nhờ tác động của Thánh Thần. Cho nên ở đây Ambrosio nhấn mạnh cần phải khám phá và đề cao vai trò của Chúa Thánh Thần. Chẳng vậy chúng ta thấy ngày nào chúng ta cũng tắm đó mà có sạch tội đâu. Chỉ một chút nước đổ trên đầu, Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lời đó được tác động của Thánh Thần và biến đổi thụ nhân trở thành con cái của Hội Thánh, con cái của Thiên Chúa, được ghi dấu ấn trong linh hồn muôn đời muôn kiếp không bao giờ phai mờ, được đón nhận phần thưởng và vương quốc sau này. Chúng ta thấy tất cả những điều đó được thực hiện qua tác động của Thánh Thần. Và thưa các bạn, khi nói về các giáo phụ thì ta không thể nào quên một đóng góp rất căn bản của Thánh Giám mục Augustino. Có thể nói thánh nhân đã góp phần khá quan trọng trong quá trình khai triển giáo lý về các bí tích. Augustino minh giải các bí tích dựa trên nền tảng thánh kinh và nhiều khái niệm ngài vay mượn từ triết học của Hy Lạp, triết học Plato. Các bí tích gồm hai thành tố: lời và yếu tố. Sau này đến thời thần học, triết học kinh viện, người ta phân biệt tất cả các bí tích đều được cấu thành bởi hai yếu tố: forma và materia, chất thể và mô thể. Thì cái đóng góp này từ thời các giáo phụ, Augustino đã vay mượn từ ngữ của Plato để trình bày, để dẫn giải về các bí tích cho thời đại của mình. Do vậy, bí tích là các dấu chỉ thiêng liêng của Hội Thánh và cũng là lời hữu hình của Thiên Chúa đem lại ơn cứu độ và kêu gọi người ta lấy đức tin và cử hành các bí tích cho xứng đáng. Đóng lại cái thời giáo phụ sang cái thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ là một thời có thể nói trăm hoa đua nở về những cái khai triển thần học. Chúng ta biết đây là thời phát triển của các trường đại học và môi trường tranh luận thần học không còn phải là môi trường phụng vụ nữa, mà là môi trường trong các đại học. Chính môi trường này đã làm cho các tư tưởng thần học phát triển. Và trong giai đoạn này ta thể nói thật nhanh một vài tư tưởng liên quan đến bí tích của một số tác giả của thời Trung Cổ. Chẳng hạn Huy de Saint-Victor, Pierre Lombard, Duns Scotus và Thomas Aquino. Đấy, bốn cái nhân vật, những cái nhân vật quan trọng này tôi lược qua một chút cái ý tưởng căn bản. Thứ nhất là Huy de Saint-Victor. Huy de Saint-Victor đã cố gắng đưa ra một cái định nghĩa về bí tích cho thời đại của ông. Theo ông, bí tích là kho tàng ân sủng. Kho tàng, khi nói đến một cái kho tức là dồi dào lắm, kho tàng ân sủng. Và do vậy mọi cử hành mang lại ân sủng thì đều có thể gọi là bí tích. Đây là một cái phát biểu nền tảng để sau này các thần học gia tiếp tục khai triển và kiện toàn nó. Và có thể nói cái kiện toàn đó đạt ở đỉnh cao với sự đóng góp của Thánh Tiến sĩ Hội Thánh Thomas Aquino. Cái quan điểm của Huy de Saint-Victor cho rằng bí tích là kho tàng ân sủng, điều đó rất tuyệt vời. Nhưng tất cả mọi cử hành đem lại ân sủng đều là bí tích, thì điều này chúng ta thấy với thời gian cái quan điểm đó đã được chấn chỉnh. Không phải mất tất cả mọi cử hành đem lại ân sủng đều là bí tích, không phải thế. Chầu thánh thể đem lại ân sủng cho con người chứ, nhưng không phải là bí tích. Viếng đàng thánh giá đạo đức lắm, đem lại cho con người lòng sám hối, sự nhiệt tình cảm nhận cuộc đời của mình gắn kết với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, vân vân, nhưng không phải là bí tích. Sau thời của Huy de Saint-Victor thì ta nói đến một người môn đệ của ông, đó là Pierre Lombard. Pierre Lombard dựa trên tư tưởng của thầy mình và mở ra một lối nhìn mới về thần học bí tích. Theo ông, bí tích là nguyên nhân làm sản sinh ân sủng, chứ không chỉ là dấu hiệu bên ngoài diễn tả mà thực tại bên trong, là nguyên nhân để sản sinh ân sủng. Tôi đang cầm con dấu trên tay của mình, tôi đóng con dấu trên tờ giấy và để lại cái dấu trên tờ giấy này. Như vậy, con dấu nằm trên tờ giấy là do ảnh hưởng của cái mộc này, của con dấu này. Như vậy, ta có thể nói cái mộc hay con dấu này là nguyên nhân của cái con dấu in trên tờ giấy. Rồi, tôi kể câu chuyện ngoài đời. Khi mà một người chồng đi đâu đó về thì người vợ kiểm tra thật kỹ. Và khi kiểm tra kỹ như vậy thì cô ta phát hiện cái gì? Cô ta phát hiện một cái nốt son môi trên cổ áo của chàng. Có một cái nốt son môi trên cổ áo của chàng. Và lúc bấy giờ, đâu là nguyên nhân của chiếc son, có cái nụ hôn này, của cái son môi này? Chắc chắn phải có nguyên nhân. Nguyên nhân là một cô gái nào đó. Thế thì ở đây, Pierre Lombard cho rằng bí tích là nguyên nhân để sinh công hiệu. Như vậy, bí tích vừa là dấu chỉ, vừa là nguyên nhân phát sinh ân sủng. Vừa là dấu chỉ mà vừa là nguyên nhân. Pierre Lombard đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp từ bí tích học của thời Trung Cổ sơ khai sang bí tích học của thời Trung Cổ cực thịnh. Có thể nói ông là một trong tác giả đầu tiên nói về bảy bí tích, đồng thời đưa ra các cái thành tố như là chúng ta nói với nhau, chất thể, mô thể, materia, forma. Sau tác giả Pierre Lombard thì ta nói một tác giả thuộc trường phái Francisco, trường phái Phan Sinh, đó là chân phước Dun Scotus. Dun Scotus không đồng ý lý thuyết của Pierre Lombard, bởi vì khi Pierre Lombard bảo rằng bí tích là nguyên nhân sinh công hiệu, thì Dun Scotus cho rằng chỉ có Chúa là đấng ban ân sủng mà thôi. Bí tích không thể nào ban ân sủng, Thiên Chúa ban ân sủng. Tôi trở lại một cái ví dụ. Tôi đang cầm một cái viết và tôi vẽ một ngôi sao ở trên bảng. Như vậy, đâu là nguyên nhân làm cho ngôi sao hiện diện trên cái bảng này? Cây bút hay ông Văn? Cây bút là nguyên nhân để làm ra cái hình ngôi sao. Đây là quan niệm của Pierre Lombard. Bí tích là nguyên nhân sinh ân sủng. Ngon cây bút này làm ngôi sao thử coi. Không làm được. Như vậy cây bút phải nhờ đến ông Văn. Không có ông Văn thì cây bút không thể nào thành. Nhưng mà bây giờ cây bút này đó là một cái nguyên nhân, và ta gọi là nguyên nhân công cụ. Cũng giống như ta nói về Kinh Thánh nhập Kinh Thánh đó, Thiên Chúa là tác giả Thánh Kinh, và con người cũng là tác giả, là tác giả dụng cụ. Thiên Chúa dùng con người, dĩ nhiên Chúa không đọc chính tả cho con người viết, nhưng Chúa dùng con người để con người viết lại những điều Chúa muốn. Bởi vậy ta thấy tin mừng cho Thánh Matthew, tin mừng cho Thánh Luca, hai ông viết tin mừng khác nhau. Đấy, Chúa là nguyên nhân chính và con người là nguyên nhân dụng cụ. Và như vậy, ở đây Dun Scotus không chấp nhận các bí tích như là nguyên nhân. Không chấp nhận, chỉ chấp nhận như là dấu chỉ mà thôi, bởi vì ân sủng thì đến từ Thiên Chúa. Mẹ của tôi gửi cho tôi về một số tiền để tôi xài. Thế thì mẹ không về trực tiếp được, mẹ đưa cho cái anh chàng làm cái công việc gọi là chuyển tiền. Tôi mang ơn mẹ, mẹ là nguyên nhân có cái số tiền của tôi, chứ không phải nguyên nhân có số tiền là do cái anh chuyển tiền. Dĩ nhiên nhờ cái anh chuyển tiền ấy mà tiền đến được với mình. Thế thì ở đây Dun Scotus không chấp nhận bí tích như nguyên nhân sinh công hiệu. Rồi sau đó thì ta thấy có sự đóng góp của Thánh Thomas Aquino thuộc trường phái Đa Minh. Thomas Aquino cho rằng bí tích không chỉ là dấu chỉ mà còn là nguyên nhân sinh công hiệu. Và ta phải hiểu nguyên nhân sinh công hiệu theo kiểu nguyên nhân dụng cụ, giống như kiểu Thiên Chúa là nguyên nhân, là tác giả của Thánh Kinh, và con người cũng là tác giả dụng cụ. Theo như Thánh Thomas, không phải dấu chỉ nào cũng là bí tích, mà chỉ những dấu chỉ diễn tả thực tại Thánh, nghĩa là những dấu chỉ nhằm tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa con người thì mới được gọi là các bí tích mà thôi. Và do vậy, Thánh Tô-ma trong bộ Tổng luận Thần học đã định nghĩa bí tích là dấu chỉ công hiệu do Thiên Chúa thiết lập trong Đức Kitô. Tóm lại, nơi Thánh Tô-ma Aquino thì ta đã có được cái định nghĩa bí tích là dấu chỉ hữu hình, và bí chỉ dấu chỉ đó sinh công hiệu chứ không chỉ dừng lại dấu chỉ như là dấu chỉ mà thôi. Chúng ta tạm thời khép lại cái thời Trung Cổ và sang đến thời cải cách. Sang đến thời cải cách, đây là thời vào thế kỷ thứ 16, thì lúc này có những cái sự tranh luận khá gắt gao về thần học của những tác giả ta tạm gọi là tin lành. Chẳng hạn như Luther, như là Zwingli, như là Calvin, vân vân. Thì các tác giả này đóng góp hay có những phê bình như thế nào về cái quan điểm bí tích? Trong thời cải cách, không thừa nhận giá trị nội tại của các bí tích, cho nên các nhà cải cách đã quy hướng cho đức tin. Đức tin như là chuẩn mực làm nên giá trị của bí tích. Nếu bạn tin thì đó là bí tích, bạn không tin thì không phải. Bí tích hoàn toàn dựa lệ thuộc vào đức tin. Ở đây, ba nhân vật Luther, Zwingli và Calvin coi lời Chúa là chuẩn mực của đời sống của Hội Thánh. Và do vậy, tất cả mọi bí tích phải được quy chiếu về lời Chúa. Nếu như không có nền tảng Thánh Kinh hay không tìm được những câu đoạn cụ thể của Thánh Kinh thì không được chấp nhận như là bí tích một cách như là giáo hội công giáo công nhận. Và Luther chỉ chấp nhận hai bí tích rửa tội và thánh thể mà thôi. Trong khi đó, Zwingli thì phủ nhận luôn cả việc dùng từ ngữ bí tích. Thì ông cho rằng cái từ này không có trong Kinh Thánh. Cho nên ông đề nghị thay vì dùng từ gọi là bí tích thì Zwingli bảo rằng nên dùng từ biểu tượng. Biểu tượng. Đấy, cũng giống như bây giờ ta đi lễ cưới, thế ta thấy hình ảnh của hai trái tim. Đi lễ cưới, tôi thấy hai trái tim. Trái tim lớn và một trái tim bé hơn. Đấy. Rồi có một lưỡi đồng đâm xấu thấu con tim. Đây là biểu tượng của tình yêu. Dĩ nhiên nó có cả một cái lịch sử, theo như truyền thần thoại Hy Lạp đó, có cái ông thần gọi là ông thần chuyên môn bắn tên tình yêu. Cho nên là ta mới thấy trong một cái bài hát thánh hiến đó, phổ nhạc của Tagore đó, mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồng. Chính vì thế cho nên trở thành môn đệ của Chúa dại dột. Hỡi những người dại dột bị Thiên Chúa bắn tim mà không cách nào tránh khỏi. Thế thì ở đây nó là biểu tượng thôi, nó không phải thực tại. Biểu tượng. Thế thì ở đây tác giả Calvin đề nghị dùng từ biểu tượng thôi, không dùng cái từ gọi là dấu chỉ. Sau Zwingli đề nghị dùng từ biểu tượng thay vì dấu chỉ. Sau đó thì đến tác giả Calvin thì dung hòa hơn giữa Luther và Zwingli. Ông cho rằng chỉ một mình Thiên Chúa là chủ thể trong bí tích, và người thực hiện lời hứa củng cố lòng tin của chúng ta, và người thiết lập các bí tích. Tuy nhiên, ông cũng quan niệm rằng bí tích còn là hành vi của đức tin, con người đáp lại ân sủng của Thiên Chúa. Các bí tích chứng thực một cách hữu hình ân sủng Thiên Chúa và tâm tình mộ đạo của con người. Dĩ nhiên, quan điểm của Calvin về bí tích không giống quan điểm bí tích của giáo hội công giáo. Bí tích là một lối thực chứng về ân sủng Thiên Chúa dành cho chúng ta, có một dấu hiệu bề ngoài xác nhận, và ngược lại, chúng ta đồng thời chứng thực là chúng ta thờ kính người như Thiên Chúa. Nói cho nó ngắn gọn, cái quan điểm của Calvin về bí tích nó giống như thế này. Ta đi vào siêu thị mua hàng, và nếu như ta không cầm các cái hóa đơn thì ta không thể nào ra khỏi cửa được, dù rằng ta đã trả tiền. Bây giờ bạn mua tất cả, đẩy một cái xe, tôi đẩy một cái xe đi, tôi mua hàng trong siêu thị. Khi đi mua hàng trong siêu thị như thế, tôi nhặt tất cả những thứ tôi cần thiết. Khi mà người ta cho tôi cái hóa đơn, tôi bảo mình trả tiền xong rồi mà. Xe. Tôi đố bạn có thể đẩy cái xe này ra khỏi. Bảo vệ nó sẽ giữ chân lại. Hóa đơn của bạn đâu? Tôi đóng tiền rồi, tôi không biết hóa đơn đâu. Lấy gì làm chứng minh? Thế thì Calvin quan điểm bí tích giống như cái tờ hóa đơn này. Chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mà nó là dấu chỉ, biểu tượng. và chứng thực rằng tôi đã trả tiền. Thì nơi các bí tích chứng thực Thiên Chúa yêu con người, và cũng nơi các bí tích chứng thực con người đáp lại tình thương của Thiên Chúa, một tờ hóa đơn không hơn không kém. Để chúng ta hiểu cái quan điểm của Calvin về bí tích, nó khác với Công giáo. Bí tích là dấu chỉ sinh ơn cứu độ. Đó, cái đó là cái quan điểm về bí tích của Calvin. Thôi ta cũng khép lại về cái thời cải cách, và ta sang đến thời cuối cùng, thời hiện đại. Thời hiện đại là thời của chúng ta đây này. Thì các bí tích được quan niệm như thế nào? Đặc biệt với sự đóng góp của Vatican II, thì các thần học gia đã trả bí tích về cái vị trí cực thịnh của nó, tức là cho các bí tích một cái ý nghĩa rộng rãi nhất, bao gồm cả truyền thống, cả lịch sử và cả thế giới nơi bầu nhiệm cứu độ diễn ra. Thần học hiện đại tái khám phá giá trị của bí tích trong tương quan với giao ước sống động giữa Thiên Chúa và dân người, cần trở về cái tương quan để làm nên một lịch sử của dân Chúa. Và cũng chính cái giao ước ký kết của thời Tân Ước mà máu Thiên Chúa đổ ra đem lại ơn giao hòa, đem lại các bí tích cho hội thánh, cần phải đi vào cái tương quan giao ước đó. Bỏ đi cái giao ước này thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa sinh động của bí tích. Ở thời Trung Cổ, người ta hay cãi nhau nhiều về từ ngữ mà bỏ quên, ta có thể gọi một cái từ ngữ là chiều kích hiện sinh của bí tích. Bí tích diễn ra hiện sinh trong đời sống của con người, trong tất cả thực tại. Và như vậy, với cái định nghĩa bí tích là dấu chỉ sinh ơn, hội thánh thoát ra khỏi bản thân mình để làm sao đến với muôn dân. Đến với muôn dân, hội thánh trở thành Lumen Gentium, ánh sáng cho muôn dân. Và hội thánh trở thành Gaudium Spes, vui mừng và hy vọng, đem Chúa đến cho tha nhân. Hội thánh ra khỏi cái vỏ bọc tháp ngà của mình để đến với muôn dân, và ơn cứu độ được ban tặng không phải trong khuôn khổ của Israel, nhưng là khuôn khổ của mọi người trên khắp cùng bờ cõi trái đất. Như vậy thì chúng ta thấy với cái quan điểm của hiện đại, đặc biệt đóng góp của Vatican, bí tích được nhìn trong một cái nhìn toàn vẹn hơn, nối kết với Kinh Thánh, nối kết với lịch sử cứu độ, và đặc biệt khám phá chiều kích giao ước của bí tích. Trong hiến chế tín lý về giáo hội, hiến chế Lumen Gentium số 11, các bí tích được quan niệm như là những phương thức cơ bản để giáo hội xét như đoàn dân Thiên Chúa và như giáo hội. Cuộc sống của mỗi cá nhân tín hữu thực sự được thể hiện chính mình và có thể chu toàn sứ mệnh của mình. Rồi dưới ánh sáng của Vatican II thì chúng ta thấy các nhà thần học đã suy tư về bí tích và đóng góp rất nhiều những cái suy tư ấy cho cái quan điểm bí tích của thời đương đại. Tôi đưa ra một vài cái nhân vật rất tiêu biểu thôi. Chẳng hạn như là tác giả dòng tên, đó là cha Carana, hay là cha Edward Schillerbeck, và đặc biệt nhân vật thứ ba ai trong chúng ta cũng biết, đó là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Những cái đóng góp về thần học liên quan đến bí tích. Thứ nhất là cha Carana. Đóng góp quan trọng của cha trong vấn đề suy tư thần học bí tích nằm ở chỗ diễn tả các bí tích theo lối biểu tượng. Biểu tượng, các bí tích diễn tả theo biểu tượng. Ngôn ngữ của chúng ta hàng ngày vẫn là ngôn ngữ biểu tượng. Cái để diễn tả tình yêu của hai người, biểu tượng, nụ hôn tự nó chẳng có nghĩa gì. Bạn thấy cái nụ hôn là cái gì? Sự gặp gỡ của đôi môi, chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng mà người ta không bao giờ đi hôn kẻ thù của mình. Người ta không ra tự nhiên gặp thằng xe ôm hôn cái, không có. Nụ hôn ấy chỉ dành cho người mình yêu thương. Nụ hôn tự nó không là gì, nhưng nó là biểu tượng. Biểu tượng. Rồi, ngày 8 tháng 3 hay là ngày gì đó nhỉ, 14 tháng 2 đi cho nó sang, ngày Ovaltine đó, cả thế giới uống Ovaltine. Tôi nhận được một cái hoa hồng, tôi bảo nó tình cảm của chúng ta chẳng lẽ chỉ là cái hoa hồng thôi ư? Bình thường cái hoa hồng 5.000, ngày lễ tôi cho nó là 20.000. Tình cảm của em dành cho tôi chỉ là 20.000 thôi sao? Không phải. Gọi là theo cái nhìn hiện thực, chẳng thà mày đưa tao cái ổ bánh mì còn hơn. Mua cái hoa làm gì cho tốn tiền 20.000, đưa ổ bánh mì đây. Không, cuộc sống không chỉ có bánh mì mà phải có hoa hồng nữa. Bởi vì cái hoa hồng đó nó diễn tả tình yêu, cái bánh mì nó không diễn tả được tình yêu. Không diễn tả được tình yêu. Thế thì Carana cố gắng trình bày bí tích bằng ngôn ngữ biểu tượng. Và đối với ông, bí tích là những gì cấu tạo nên những dấu hiệu, và là dấu hiệu những gì chúng ta tạo. Đối với Carano, ông nói rằng bí tích là nơi để mà lời của con người trở nên công hiệu nhất, lời hình thức cao nhất để lời có công hiệu. Tôi nói một cái ví dụ rất nhanh thôi. Lời có công hiệu nơi bí tích. Ví dụ lời tha tội của linh mục: tôi tha tội cho anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngay tức khắc tội được tha và anh trở nên công chính. Ngay tức khắc xin Cha sai Thánh Thần Cha đến để thánh hóa của lễ này, trở thành mình và máu. Thì không phải để chờ từ từ Chúa Thánh Thần đến đã, 5 phút nữa thì mới được ăn, bởi vì bánh đang trên quá trình biến chuyển thành thánh thể. Không có. Ngay tức khắc khi lời truyền phép đọc xong thì thánh thể, bánh và rượu không còn nữa, chỉ còn là thánh thể Chúa và thôi, máu và mình thánh Chúa mà thôi. Trong bí tích, lời trở nên công hiệu hơn cả. Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngay tức khắc, dù anh là tội lỗi cách mấy, anh được tha thứ, anh trở thành con của Chúa. Và nếu như anh chết lúc này, tôi cam đoan với anh 100% lên thiên đàng thẳng rắn. Lời trở nên công hiệu. Đấy. Rồi, bên cạnh đó cái nhìn của Edward Schillerbach coi rằng Đức Kitô là bí tích của Thiên Chúa. Và như vậy, bí tích là phương tiện đi vào cuộc gặp gỡ. Con người nhờ bí tích mà có thể đến với Chúa Cha, giống như cái thang để con người có thể leo lên những bậc lầu cao hơn. Theo như tác giả Schillerbach, các bí tích chính là cách thức giáo hội cử hành mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Kitô. Các tín hữu được tham dự vào việc cử hành đó theo cách thế biểu tượng. Nhờ đó mà con người đạt tới sự tự do của con cái Thiên Chúa. Tôi nói đến nhân vật cuối cùng, đó là Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger đã trình bày về các bí tích theo chiều kích lễ hội. Các bí tích diễn ra trên bình diện lễ hội. Và vì các bí tích diễn ra trên bình diện lễ hội thì nơi đó các biểu tượng được thể hiện một cách sống động hơn cả. Tất cả những biểu tượng của thiên nhiên, của lịch sử đều thâu tóm nơi các biểu tượng của bí tích. Đức Hồng y Joseph Ratzinger nhấn mạnh, muốn hiểu các bí tích thì điều tiên quyết phải biết Thánh Kinh, phải đặt mình trong mối tương quan Thánh Kinh thì ta mới có thể hiểu được thế nào là bí tích. Kinh Thánh không đơn thuần chỉ là những sự kiện lịch sử. Kinh Thánh không luôn luôn chỉ hướng về phía trước, mà Kinh Thánh còn là lời Thiên Chúa nâng đỡ, khai mở hiện tại, lời xuất phát từ một đấng luôn luôn hiện diện và sống động. Thưa cộng đoàn, chúng ta cũng đã dành một thời gian khá dài trong cái buổi học này chỉ để ôn lại cái quan điểm về bí tích theo dòng thời gian. Trước hết, tôi ôn lại cái quan điểm bí tích theo các giáo phụ. Rồi sau đến, cái quan điểm bí tích của thời Trung Cổ, nơi đóng góp của một số thần học gia, đặc biệt đỉnh cao nơi Thomas Aquino. Không biết có phải vì tôi là con cháu Đăng Minh không, cho nên tôi hay thích nói về Thánh Thomas Aquino là người anh em trong ơn gọi Đăng Minh của chúng tôi, không biết, cũng có thể lắm. Rồi sau thời Trung Cổ thì ta nói đến các cái quan điểm về bí tích của thời cải cách đóng góp của anh em Tin Lành. Và cuối cùng là quan điểm về bí tích của thời hiện đại với những cái đóng góp của các thần học gia nổi tiếng như là Carraner, Edward Schillerbach hay như Hồng y Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto XVI, vị giáo hoàng đương kim của chúng ta ngày hôm nay. Đó là một vài cái nét lịch sử khá căn bản để chúng ta hiểu cái quan điểm về bí tích được thay đổi theo thời gian như thế nào. Và đó là nền tảng để chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của bí tích ở những bài học sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn.